không thể chấm dứt chiến tranh bằng định ước tay đôi. Thực hiện lời hứa với nữ thần Tethys, thần Zeus sai thần giấc mộng giáng xuống một giấc mộng dối lừa vào lúc Agamemnon đang ngủ say. Agamemnon thấy một người đến nói với mình những lời lẽ chân tình sau đây. Này hỡi, người con trai Atere dũng cảm kia, làm sao mà một vị thủ lĩnh tối cao được ba quân tín nhiệm, một vị thủ lĩnh lúc nào cũng bận tâm lo lắng đến sứ mạng của cuộc chiến tranh thần thánh này, lại có thể ngủ yên, ngủ say được đến thế? Thần Zeus luôn luôn quan tâm lo lắng đến thắng lợi của quân Hy Lạp đã sai ta đến đây để truyền báo cho ngươi biết một thời cơ thuận lợi. Các vị thần trên đỉnh Olympia hiện nay không còn chia ra hai phe như trước nữa. Cả thần Apollon, nữ thần Aphrodite cho đến thần chiến tranh Ares đều đã quy thuận nữ thần Hera. Tai họa đang treo lơ lửng trên đầu quân Troa. Vậy nhà ngươi hãy mau mau chỉnh đốn cơ ngũ, điểm tướng duyệt binh, chớp cơ hội tốt mà tiến quân hạ thành. Vì việc thiên đình cơ mật, ngươi nhớ kỹ trong lòng, chớ để lộ thiên cơ mà mang họa. Tỉnh dậy, Agamemnon rất đổi vui mừng. Ông đã triệu tập hội đồng tướng lĩnh thuật lại giấc mộng đêm qua và mời lão vương Nestor giải đoán mộng triệu. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão tướng khuyên Agamemnon hãy làm theo lời thần dẫn đi. Agamemnon bèn ra lệnh triệu tập đại hội toàn quân trước toàn thể ba quân gươm giáo sáng ngời. Agamemnon bỗng nảy ra ý định thử lòng binh sĩ của mình. Lẽ ra ông cổ vũ mọi người sẵn sàng quyết chiến trong những trận đánh mới mà ông vừa được thần Zeus báo mộng cho biết thời cơ thuận lợi đã đến, thì ông lại lên tiếng than thở trước binh sĩ về nỗi chiến tranh này kéo quá dài, quá hao người, tốn của mà vẫn không thấy hy vọng gì giành được thắng lợi cả. Thành Troa vẫn bình vững hùng cường trấn giữ một góc trời đông. Như vậy, thần Zeus đã lừa dối chúng ta, không thực hiện lời hứa với chúng ta. 9 năm đã trôi qua, trong khi đó vợ con chúng ta ở nhà mỏi mắt trong chợ, ruộng vườn của chúng ta bỏ hoang không người cày cấy. Agamemnon kêu gọi. Vậy hỡi binh sĩ của ta, chúng ta hãy kéo thuyền xuống biển nhổ trại lên đường trở về quê hương. Về đi thôi, thành Troa không thể nào hạ được. Số mệnh đã chẳng ban cho chúng ta vòng nguyệt quế. Chúng ta chẳng thể hạ được thành Troa. Agamemnon nói thử lòng binh sĩ như thế, những tưởng binh sĩ sẽ phản kháng lại ý định của mình. Những tưởng sẽ kích thích được tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Nhưng không, vừa nghe xong, Agamemnon nói tất cả đoàn quân hò reo vang trời mừng rỡ, rùng rùng chuyển động lao ra bờ biển giống như một cánh đồng lúa chín rộ nổi sóng khi được một cơn gió tây thổi đến. May thay, nữ thần Athena vâng lệnh người vợ uy nghi của cánh tay trắng muốt của thần Zeus xuống ngay doanh trại quân Hy Lạp, nơi hội nghị toàn quân ra lệnh cho Ulysses phải ngăn chặn ngay cái cảnh hỗn độn này. Ulysses lập tức chạy ra bờ biển, cản mọi người lại. Chàng kêu gọi, anh em binh sĩ phải trở về quán trường, ngồi họp trật tự để nghe ý kiến của mọi người. Phải vất vả lắm, chàng mới lập lại được trật tự này. Nhưng Taxites, một tên lính xấu xí nhất trong những người lính Hy Lạp tham dự cuộc viễn chinh vẫn gây rối. Taxites là một kẻ chứa đầy trong trái tim những ý nghĩ bậy bạ, lại có thói quen cãi bướng với các tướng lĩnh uy nghiêm. Hắn cứ xúi giục mọi người bỏ cuộc họp đi. Hắn đứng lên công kích chủ tướng Agamemnon, chỉ trích Ulysses. Hắn kêu gọi mọi người phải phản chiến bãi binh, kéo thuyền xuống biển để trở về quê hương với gia đình vợ con thôi. Ulysses tức giận tiến đến bên hắn, dùng cây vương trượng giáng cho hắn một đòn, bắt hắn phải ngồi xuống và im lặng. Toàn thể binh sĩ đồng thanh hô vang, tán thưởng hành động trừng trị của Ulysses và cười rộ lên khoái chí khi thấy Taxites bị đánh. Phải câm miệng, rồi thui thủi ngồi xuống đó. Willis kêu gọi mọi người hãy kiên trì cuộc vây đánh thành Troa. Chàng nhắc lại điềm báo của thánh thần khi quân Hy Lạp tập trung ở cảng Olix, vì bây giờ là năm thứ 10, có nghĩa là cuộc chiến tranh Troa sắp kết thúc thắng lợi. Lão vương Nestor tiếp tục đứng lên kêu gọi binh sĩ Hy Lạp hãy giữ vững lời thề hứa của mình, phải chiến đấu cho đến khi hạ được thành Troa. Cụ khuyên Agamemnon hãy mau mau tổ chức lại đội ngũ, phân lại tướng sĩ để chuẩn bị bước vào cuộc giao tranh. Đại hội binh sĩ kết thúc bằng những lời kêu gọi của Agamemnon. Quân Hy Lạp reo vang, tản về doanh trại, giết súc vật làm lễ hiến tế và mở tiệc động viên toàn quân trước khi khai chiến. Quân Hy Lạp và quân Troa tiếp tục giao tranh sau một thời gian tạm nghỉ. Hai bên điểm binh dàn trận, binh hùng tướng giỏi, khiên giáp sáng ngời, chiến xa náo nước xung trận, ngựa hí vang trời, hai đoàn quân rầm rập xông lên phía trước. Nếu đứng lên một ngọn núi cao quan sát cảnh xung trận của hai đoàn quân, ta chỉ thấy hai cơn lốc bụi khổng lồ đang cuộn xoáy ầm ầm mãnh liệt, đang từng giây từng phút sáp lại gần nhau. Paris đi đầu hàng quân Troa, khí thế hùng dũng oai nghiêm, tựa như một vị thần. Chàng khoác trên người một tấm da báo, lưng đeo cung và bên sườn một thanh kiếm. Trên tay chàng hai ngọn lao đồng sắc nhọn, nhăm nhăm bay vút vào, địch thủ nào dám đối mặt đương đầu. Ai là người trong hàng ngũ quân Hy Lạp dám chấp nhận sự thử thách này? Lập tức, Menelas tiến lên khỏi hàng quân, chàng từ trên chiến xa tung mình nhảy xuống và bước đi những bước dài hùng dũng nhưng bình tĩnh thoải mái. Thấy khí thế của chàng, người ta chỉ có thể nói đó là một con sư tử. Nhưng khi Paris trông thấy Menelas tách ra khỏi hàng quân với khí thế như vậy thì trong lòng bỗng rủng sợ hãi. Chàng không đủ can đảm để chấp nhận cuộc giao tranh. Chàng quay đầu bỏ chạy, Hector thấy vậy nổi giận, mắng đứa em hèn nhát của mình thậm tệ. Paris đáp lại. Hỡi Hector kính mến, em không trách cứ gì về việc anh nổi nóng với em đâu. Những lời anh nói là rất phải thôi. Trái tim anh bao giờ cũng rắn rỏi, dứt khoát, khiến cho người ta tưởng như là được thấy ngay trước mắt mình một cây rìu mạnh trong tay một người thợ giỏi đang bổ xuống cây gỗ, đang đẽo gọt cho thành một con thuyền. Tuy nhiên, anh chưa hiểu ý em. Em muốn giao đấu, nhưng mà giao đấu chỉ với Menelas thôi. Nè, anh hãy ra lệnh cho quân sĩ hai bên ngồi xuống thành hai tuyến đi. Vũ khí đồng và bạc châu báu đặt xuống trước mặt. Em và Menelas sẽ giao đấu. Ai mà thắng người đó sẽ giành được nàng Helen và của cải hai bên sẽ cam kết từ nay trở đi sống với nhau trong tình bằng hữu. Chúng ta là những người Troa sẽ an cư lạc nghiệp trên vùng đồng bằng phía nhiêu của mình. Còn họ, những người Achaean và những người Argos sẽ xuống thuyền trở về với mảnh đất mẹ hiền đã nuôi dưỡng họ. Nghe Paris nói như vậy, Hector rất đổi vui mừng. Chàng bèn tiến lên trước hàng quân ra lệnh cho quân Troa ngồi xuống, nhưng quân Hy Lạp lúc này vẫn đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những cánh cung dương lên, nhắm vào lệnh là ném những trận mưa đá vào Hector. Thấy vậy, chủ tướng Agamemnon bèn hét lên, tiếng sang sảng như đồng. Hỡi anh em binh sĩ hãy dừng lại, không được khai chiến khi chưa có lệnh của ta. Hector có điều gì muốn nói với chúng ta đây? Quả vậy, khi quân Hy Lạp tuân theo lời của chủ tướng của mình thì Hector tiến lên đứng giữa hai đạo quân cất tiếng. Chàng nói to dõng dạc cho quân sĩ hai bên biết ý định của Paris. Mọi người lắng nghe, chăm chú, đến nỗi không có một tiếng động, một tiếng xì xào nào. Nghe Hector nói xong, Menelas tán thành ngay ý định dùng cuộc đấu tay đôi để chấm dứt chiến tranh. Như vậy, vừa chống vánh, vừa đỡ hao binh tổn thương cho cả đôi bên. Tuy nhiên, Menelas tỏ ra không tin lắm vào những lời Hector vừa nói. Chưa hẳn những người Troa đã có thiện chí muốn chấm dứt chiến tranh như vậy đâu. Phải đợi lão vương Priam tới đây làm lễ thề nguyện cam kết, bởi vì chỉ có thể tin vào cụ được thôi, chỉ có cụ mới đáng tin thôi. chứ những người con trai của cụ thì vốn là không trung thực và kiêu ngạo. Menelas vừa dứt lời thì quân sĩ hai bên lòng tràn ngập niềm vui, xôn xao, chẳng khác gì những hoa lá cỏ cây được gió xuân thổi tới. Mọi người hạ vũ khí xuống đất, chuẩn bị cho lễ thề nguyền. Hector cử ngay hai viên tướng truyền lệnh tâm phúc phi ngựa về thành, một viên mời Priam ra trận tiền để làm lễ thề nguyền cam kết, một viên lấy các lễ vật ra để làm lễ hiến tế. Agamemnon cũng vậy, không chậm trễ, chàng phái ngay một vị tướng tâm phúc về doanh trại nơi các chiến thuyền nằm nghỉ trên bãi cát trắng dài, truyền lệnh đem lễ vật ra trận tiền để làm lễ hiến tế. Sau khi lễ thề nguyền được cử hành rất trọng thể và trang nghiêm, hai bên bèn chuẩn bị cho cuộc đấu tay đôi. Hector đại diện cho quân Troa và Ulysses đại diện cho quân Hy Lạp thân hành đi đo đạc đấu trường. Tiếp đó là lễ rút thăm xem ai được phóng ngọn lao đồng trước. Thật là vô cùng hồi hộp. Quân sĩ hai bên đều giơ tay lên trời cầu khấn các vị thần phù hộ. Dũng tướng Hector đội mũ trụ lấp lánh, cầm một chiếc mũ đồng trong đựng hai miếng đồng tượng trưng cho hai số phận của hai đối thủ, giơ cao lên cho mọi người trông thấy, rồi chàng quay mặt đi phía khác, lắc mạnh cái mũ. Số phận Paris nhảy bật ra ngoài. Thế là Paris sẽ được quyền đánh trước. Paris tiến ra đấu trường. Menelas cũng chẳng chậm trễ. Paris nai nịt gọn gàng, oai phong lẫm liệt thế nào thì Menelas cũng chẳng hề thua kém. Nhìn hai vị dũng tướng đứng giữa hai hàng quân chờ lệnh giao đấu thì thật là khủng khiếp. Họ nhìn nhau hầm hầm nảy lửa, răng nghiến chặt, mặt đanh lại lạnh lùng, có lệnh truyền cho hai người tiến đến chỗ quy định. Cuộc giao đấu bắt đầu. Paris phóng lao. Ngọn lao đồng nhắm thẳng người Menelas bay tới. Nhưng Menelas kịp thời đưa khiên ra đỡ. Ngọn lao không xuyên thủng được chiếc khiên dày rắn chắc. Mũi lao chùng lại và rơi xuống đất. Đến lượt Menelas, chàng ngã người ráng sức phóng ngọn lao sắc nhọn của mình. Ngọn lao to chắc bay thẳng đến Paris, xuyên qua chiếc khiên và đâm thủng chiếc áo giáp. Nhưng chính lúc đó, Paris cúi gập người xuống nên ngọn lao không thể xuyên sâu được nữa, do đó Paris thoát chết. Trong khi Paris chưa kịp hoàn hồn thì Menelas rút luôn kiếm bên sườn lao tới. Chàng bổ kiếm xuống đầu Paris, nhưng lưỡi kiếm chạm phải chiếc mũ đồng rắn chắc bật nảy lên, rời khỏi tay Menelas, gãy vụn làm ba bốn mảnh. Menelas liền nhảy một bước, đến sát Paris, nắm lấy chiếc gù đuôi ngựa. Trên chiếc mũ đồng xoắn xoắn, mấy vòng, rồi ra sức, kéo thật mạnh, với hy vọng lôi Paris về phía quân Hy Lạp. Paris bị kéo, chiếc quai mũ ở dưới cằm căng ra, thích vào cổ, làm chàng nghẹt thở. Tình hình thật nguy hiểm. May thay nữ thần Aphrodite kịp thời đến ứng cứu. Nàng bèn làm cho chiếc quai mũ bền đẹp bằng da bò đứt phật một cái. Menelas mất đà, suýt ngã. Chàng quăng chiếc mũ lại cho quân lính của mình ngồi ở phía sau và nhặt ngọn lao đồng ở dưới đất xông vào địch thủ. Nhưng nữ thần Aphrodite đã đưa địch thủ của chàng đi. Nàng hóa phép làm ra một đám sương mù dày đặc che phủ chiến trường và đưa Paris trở về thành Troa trong đám sương mù ấy. Vào lúc đó, trên đỉnh Olympia, thần Zeus triệu tập các vị nam thần nữ thần tới họp trong cung điện vàng. Thần Zeus nêu ra chủ kiến của mình là muốn chiến tranh kết thúc bằng cách bắt Paris trả lại nàng Helen cho Menelas. Và thần rất hài lòng về cách giải quyết cuộc chiến tranh bằng biện pháp cho đấu tay đôi. Nhưng nữ thần Hera và Athena một mực chống lại. Nữ thần Hera muốn cho thành Troa phải sụp đổ. Quân Hy Lạp phải giành được một chiến thắng trọn vẹn, lẫy lừng. Nàng đòi người chồng đầy quyền uy của mình phải giao cho nữ thần Athena khơi lại cuộc chiến tranh, phá vỡ định ước, giải quyết cuộc tranh chấp bằng cách đấu tay đôi. Nữ thần Athena sẽ xúi giục quân Troa vi phạm những lời cam kết thề nguyền để những người Hy Lạp nổi giận tung quân vào giao chiến. Thần Zeus đành phải nhượng bộ, người vợ xinh đẹp có đôi mắt bò cái của mình và nữ thần Athena mắt cú mèo. Được Zeus gật đầu ưng chuẩn, lòng dạ nữ thần Athena sôi sục hẳn lên. Nàng bay xuống hàng ngũ quân Troa, giả dạng là một người trần thế, chàng Laodoc, một chiến sĩ danh tiếng, con của lão vương Antenor, dưới hình dạng Laodoc, nữ thần tìm đến gặp dũng sĩ Pandaros, một con người có sức mạnh như thần, và bằng những lời lẽ dịu dàng ngon ngọt, nữ thần xúi giục Pandaros bắn một mũi tên vào Menelas. Bị những lời phỉnh nịnh về vinh quang và phần thưởng, Pandaros, người dũng sĩ nổi danh vì tài bắn cung, xưa kia chàng được thần Apollon truyền dạy cho nghệ thuật khó khăn này, đã bắn một phát tên trúng bụng Menelas. Thế là định ước đấu tay đôi để phân thắng bại trong cuộc chiến tranh kéo dài đã tới năm thứ 10 bị phá vỡ. Tổng chỉ huy Agamemnon thấy Menelas bị thương, máu chảy đỏ, bèn hô hoán mọi người đến cứu chữa. Ông cho mời vị danh y Macaon, con trai của vị thần Asclepius, tới xem vết thương của Menelas. Tình hình xảy ra như thế thật là tồi tệ. Người Troa đã không tôn trọng những điều họ thề nguyền cam kết. Như vậy thì có nghĩa là họ muốn tiếp tục giao tranh. Agamemnon đi đến doanh trại từng đạo quân, gặp các tướng lĩnh để bàn bạc kế sách đối phó với quân Troa. Các vị tướng ai nấy đều nhất quyết phải làm sao mau chóng duyệt lại binh mã, rồi ra lệnh xuất quân hỏi tội bọn người Troa ăn gian nói dối, lừa lọc phản bội. Và thế là chiến tranh lại tiếp diễn với quy mô to lớn như cũ.